Vị tăng này khi đọc cái câu trong kinh Pháp Hoa là các pháp từ xưa nay tướng thường tự vắng lặng thì ông nghi và cứ ôm ấp cái nghi trong lòng. Một hôm ngày mùa xuân, khi nhìn ra sân thấy hoa mai vàng nở hoàng oanh hót trên cành, trời đất xinh tươi trong cái ngày xuân, thế tự nhiên ổng tỉnh ngộ. Cái làm tiếp hai câu: xuân đến trăm hoa nở, hoàng oanh hót trên cành. Khi nào thì trăm hoa nở? Là khi mùa xuân, trời đất tươi mát thì chim hót rất là vui vẻ, vân vân. Như vậy đủ duyên thì các cảnh nó hiện. Và đó là cái vận hành tự nhiên của Pháp. Ngày nào mà mình học được cái vận hành tự nhiên của Pháp thì mình sẽ thuận theo cái vận hành đó, thì lúc đó không có bị Pháp chướng. Đó. Còn mình cứ chỉ thấy cái tâm của mình, không thấy vận hành của Pháp, và mình bắt Pháp phải theo tâm, mà Pháp nó đâu có theo tâm, phải không? Cho nên lúc đó nó trở thành chướng. Vì vậy, chướng hay không thật ra phải xét lại cái tâm của mình. Và khi được, không khởi kiến chấp, không một pháp có thể được, không bị pháp chướng, thì người đó vượt khỏi tam giới và cảnh vức phàm thánh, mới được gọi là Phật xuất thế. Như vậy thì vượt khỏi tam giới dễ hay là khó, thưa đại chúng? Mới có ba điều kiện hà, là vượt khỏi tam giới, rồi khỏi luôn cả cái cảnh vức phàm thánh, và được gọi là Phật xuất thế. Quý vị có tin được không? Nghe rất là dễ, đừng có kiến chấp. Cái này mình làm được không, thưa đại chúng? Nếu muốn, phải không? Nếu mà mình biết từ rày, mình canh chừng nó, kiến thì được, mà đừng có chấp. Mình thấy mà người khác cũng thấy khác mình, thì huynh thấy kiểu huynh, tôi thấy kiểu tôi, việc ai nấy làm. Mà nếu có làm chung á thì nhường nhau một chút. Nếu mà huynh là cái vai chính lớn hơn tôi thì thôi tôi nghe lời huynh. Nhưng mà đôi khi rồi huynh cũng phải nghe lời tôi. Cứ nhường nhau như vậy mà không chấp cố định. Đó, rồi không có sở đắc, không bị pháp chướng, thì như vậy là hết phân biệt tình chấp, thì hết hai bên. Hết hai bên tức là ra khỏi cái phàm thánh và ra khỏi tam giới. Đại chúng cứ làm rồi sẽ thấy là chư tổ không có nói dối mình. Thật ra cái thấy của người này và người khác mà nó khác nhau thì nó mới thành một cái vườn hoa đẹp. Đúng không? Nếu mà trong quý cô trồng bông nè, mà có trồng có mỗi một thứ bông, còn người khác trồng thứ này, thứ kia, thứ nọ, mỗi góc, mỗi kiểu, thì cái nào nó phong phú hơn? Như vậy, tính của người này kiểu này, người khác kiểu khác, ở chung nó mới thành một cái tập thể đa dạng, đa năng, phong phú và làm được mọi điều. Như vậy nên mừng là người ta khác mình, đúng không? Ai mà ở ngoài đời làm tổng giám đốc rồi gì vân vân, mà những có thể xài được những cái người dưới tay mình mà đủ những cái tính cách khác nhau thì chắc chắn cái công ty đó sẽ phong phú và phát triển. Nhưng mà đó là nói lý, còn mình thì mình chỉ ưa gần người giống mình và nghe lời mình. Cho nên có một người họ kể cái kinh nghiệm của chính họ, là ổng mà lúc đó ổng đi vào trong nhà thương, bà mẹ đang hấp hối nằm trong bệnh viện, cả nhà thì ngồi quanh ở trong cái phòng đó, ông ba thì ép ráng uống thêm một miếng nước súp cho có sức. Mà bà này bà đã gần chết rồi, thành ra bà quạo lắm, bà không thể ăn uống gì được mà cứ ép hoài, cho nên bà mẹ không có muốn nhìn mặt ông ba nữa. Trong khi đó cái cô chị hai, chị gái đầu thì cứ loay hoay cái với cái cô y tá là phải kiếm cho ra cái ven để mà truyền vô thêm một cái bình dịch truyền nữa, chứ nếu mà không thì e là không sống nổi. Thành ra cứ loay hoay với cái bình dịch truyền. Thì cái người Phật tử này á, anh ngồi bên cái giường bệnh im lặng nắm tay của bà mẹ, không nói gì hết và không làm gì hết. Thì trong khi đó ảnh ngồi mà ảnh bực mình, ảnh nói ba ơi cái giờ này mà còn ăn gì nữa, nhưng mà nghĩ trong bụng thôi chứ không nói ra. Rồi thấy bà chị cứ lăng xăng thì ổng cũng khởi nghĩ trong bụng, ổng nói giờ này mà truyền dịch gì nữa mất công, để cho mẹ yên. Rồi nhưng mà ổng cứ sắp nói thì ổng nín, ổng không nói. Và ổng biết tu á, thành ra giữ cái tâm của mình bình lặng và cầm cái bàn tay của mẹ mình, để cho mấy người kia muốn làm gì thì làm, ổng nắm cái bàn tay bà mẹ. Và cho tới khi bà yên lặng, bà thình thở cái hơi thở cuối cùng, và khi mà mọi chuyện đã xong xuôi hết thì ông nhìn lại, ông mới thấy là may là lúc đó mình nín, mình không có nói. Tất cả đều tốt. Nếu mà mình nói ra thì những cái người thân của mình họ không làm được cái điều cuối cùng cho mẹ mình. Thành ra chính những cái điều mà muốn làm đẹp cuộc đời á, nó lại làm hỏng việc. Và những cái mà mình nghĩ là mình thấy đúng, mình muốn sửa lưng người ta, thì cái điều đó lại càng làm cho vấn đề rắc rối hơn. Thì cái này mình có thể học được. Mình biết tu một chút rồi, cho nên mình không có bạ đâu nói đó nữa. Nhưng mà trong bụng mình nó cứ lầm bầm. Thì thôi bây giờ lầm bầm một mình cũng được, nhưng mà đừng nói ra. Tại thiệt tình ấy, cái miệng mình nói tới đâu nó hư sự tới đó. Dù là mình rất muốn làm đẹp cuộc đời, nhưng mà người nào cũng muốn làm đẹp cuộc đời hết, cho nên cuối cùng cái cuộc đời nó nổ một cái bùm. Vậy thì hãy để cho các pháp vận hành theo cái tự nhiên của nó. Còn mình thì nhớ thường xuyên canh chừng những cái khởi sanh của cái kiến chấp của mình. Nên nói đảnh lễ như hư không chẳng chỗ nương, vượt hơn ngoại đạo, tâm đã chẳng khác, pháp cũng chẳng khác, tâm đã vô vi, pháp cũng vô vi. Đảnh lễ như hư không, không chỗ nương. Câu này làm chúng ta nhớ lại một cái câu ở trong cái bài tụng xưa, năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nang tư nghì. Quý vị lớn lớn thì chắc biết câu đó. Năng lễ là mình, tức là cái người lễ. Sở lễ là cái ông Phật ngồi trên kia. Thì người lễ và vị Phật trên kia, cái tánh là không lặng, đều là không lặng hết. Đó, thì lễ như vậy mới đúng là đảnh lễ. Còn thường á, khi nào cũng có mình và có người, nó phân hai như vậy thì nó chưa có được. Và Phật ở đây là vật Phật pháp thân, như là hư không, không có tướng mạo thân thang. Thì cái ông Phật này á, là không chỗ nương. Đức Phật mà còn hình tượng này có phải là Phật thiệt không? Không phải. Còn Phật thiệt là pháp thân thì không chỗ nương. Và cái chỗ này vượt hơn ngoại đạo. Tại vì ngoại đạo thì có sở chấp. Còn đối với cái chỗ giác ngộ sau cùng này trong nhà Phật thì nó rộng rang, không tướng, thanh thang, không ngằng mé. Chỗ này là nói hoài, nhưng mà ngày nào mình thấm được cái này đại chúng mới thấy thấm thía. Cái gì có tướng, cái đó đều hư dối. Vì vậy từ đây khi mà mình lễ Phật thì đại chúng trả cái tâm mình về lại chỗ rỗng rang,